Kế tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về trách nhiệm của một người chủ xe. Khi mà cái người chủ xe đó cho phép một người khác lái xe của mình và ở trên đường thì chúng ta biết, không biết bao nhiêu là cái cụ đụng xe xảy ra ở trên highway mỗi ngày. Vì vậy, khi chúng ta quyết định cho một người khác lái xe của mình thì cái trách nhiệm của mình là như thế nào? Và chúng ta có thể nói cái trách nhiệm của cái người lái xe nữa là như thế nào? Nhưng tôi nói nhiều về cái trách nhiệm của cái người chủ xe. Và tùy theo cái tình trạng nó xảy ra như thế nào. Tại vì không phải là có một điều luật đưa ra rồi tất cả mọi việc nó xảy ra vì cái người chủ xe cho cái người khác mượn xe chạy và rơi vào tình trạng bị đụng xe. Và như vậy, xảy ra như vậy là có lỗi như vậy, ví dụ như thế. Điều luật giao thông của California, Bộ luật giao thông của California điều khoản 17150 nói rằng là mỗi một người chủ xe sẽ có cái trách nhiệm cho cái thương tích của một người khác, hay là cái sự mất đi của một người khác, hay là cái tài sản, tức là cái xe của cái người khác đó, bởi vì cái việc bất cẩn, hay là cái hành động không đúng, sai, hay là cái sự không làm đúng theo luật khi mà họ đang dùng một cái chiếc xe, trong cái việc lái xe thường hay là làm cho thương mại, vì vấn đề làm cho thương mại, thì cái người đó có lỗi như thế nào nếu cái người chủ xe đó cho phép một cái người khác lái xe của họ? Vì vậy, khi mà chúng ta cho người khác mượn xe, thì chúng ta có thể sẽ có trách nhiệm trong một cái cuộc đụng xe, và cái việc đó chúng ta gọi là cho phép người khác lái xe. Khi mà chúng ta cho phép người khác lái xe và cái người đó rơi vào cái tình trạng bị đụng xe, cái người chủ xe không phải là có trách nhiệm, không giới hạn. Có những cái trường hợp mà người chủ xe chỉ có trách nhiệm với một cái khoản tiền nào đó hay thôi. Và cái khoản tiền giới hạn đó nó dưới cái điều khoản mà đã được đặt ra trong một cái cuộc đụng xe xảy ra trong quá khứ. Và cái số tiền đó họ giới hạn là 15.000 đồng cho một cuộc đụng xe cho một người, hay là 30.000 đồng nếu mà quá nhiều hơn một người. Điều khoản 17151A của Bộ Luật Giao Thông nói rằng là cái người chủ xe có trách nhiệm giới hạn khi mà có việc đụng xe xảy ra và làm thiệt hại, làm tai hại đến một người, hay là có thể làm cho cái người đó chết được nữa. Và cái số tiền đó nó không phải là vô hạn. Thêm vào đó, cái sự đòi hỏi hay là cái sự bồi thường về cái vấn đề xe đó chỉ có giới hạn là 5.000 thôi. Nhưng mà thưa quý vị, không phải nói như vậy là cái trường hợp nào cũng thế đâu. Trước khi tôi đưa cho quý vị nghe một cái trường hợp mà cho dù cái điều luật 17150A đã được đưa ra và nói rằng là ô, tôi là chủ xe, tôi không có phải lo lắng nhiều lắm, tại vì có đụng đi chăng nữa tôi cũng chỉ trả có 15.000. Rồi tôi sẽ đưa quý vị thấy cái trường hợp đó nó như thế nào. Nhưng mà khi quý vị quyết định cho người khác mượn xe đó, quý vị cần phải xem bằng cái người đó có bằng lái xe hay không. Và cũng đừng có ngại là cho tôi coi cái bằng lái xe có hiệu lực hay không nữa. Điều khoản giao thông 14604A nói chúng ta là chúng ta phải làm cái việc này. Ok. Và cái điều khoản 14604A cũng nói rằng là chúng ta phải biết là cái người lái cái xe của mình đó, họ có bằng lái hay không có bằng lái. Rồi cái điều khoản 14607 nói rằng là chúng ta là chủ xe, chúng ta không có được cho cái người Mà chúng ta biết rằng là họ không có bằng lái để lái xe, nhưng mà cái người đó là một cái người dưới tuổi vị thành niên. Ok. Khi chúng ta lái xe trên đường thì cái trách nhiệm lái xe nó rất là quan trọng. Chúng ta phải tuân theo, thủ theo những cái điều luật đã được đặt ra. Nhưng mà quý vị học những cái điều luật đó trong cái bài viết để đi thi bằng lái. Có những cái điều luật quý vị nhớ, đến bảng stop thì tôi phải ngừng, đến bảng stop xa mà có 4 chiều thì tôi phải ngừng, ai là người tới trước thì phải đi trước, đèn vàng thì tôi phải chậm lại, và đèn xanh thì tôi được đi. Nhưng mà cho dù rằng là chúng ta có biết 20 cái câu hỏi mà nha lộ vận đã đưa ra để cho chúng ta làm thi như vậy, chúng ta cũng không thể nào mà biết hết được. Vậy vì vậy mà khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến việc đụng xe, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể hướng dẫn mình và cho mình biết rằng là cái việc mà đã xảy ra cho mình trong vấn đề đụng xe đó, nó sẽ có những cái việc gì đi theo sau, tức là nó sẽ có cái hậu quả như thế nào, để có một cái đầu óc thanh thản và để biết rằng là chúng ta có thể làm được gì hay không làm được gì. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đụng xe thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ xem rằng là cái việc đụng xe của chúng ta đó nó xảy ra như thế nào, nó có thể rơi vào những cái trường hợp như thế nào. Quý vị biết khi mà cái xe của mình là một cái xe trị giá 40 ngàn chẳng hạn, mà bây giờ mình bị cái người kia đụng mình, cái việc đầu tiên là cái người kia nếu mà không có luật, không có bảo hiểm thì ok, mình đã thấy rằng là vấn đề rồi ha. Bây giờ cái người kia không có bảo hiểm nhưng mà cái người chủ xe có bảo hiểm, thì cái người chủ xe đó có trách nhiệm như thế nào đối với mình khi họ cho cái người đó mượn xe để chạy. Và vì vậy trong một cái hồ sơ nó không phải đơn giản như là mình nghĩ, ồ cái người đó cho mượn xe thì cái người đó có trách nhiệm, không phải như vậy. Tùy theo từng trường hợp một. Ok. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến thương tích đụng xe ở trên đường phố, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn và gặp luật sư để trình bày cái hồ sơ của mình. Ở trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái bà này bà mua cái xe cho con bà, thưa quý vị. Rất là nhiều người mua xe cho con. Mà cái xe này thì nó không được, nó là mới cho lắm. Cho nên khi bà ấy mua thì bà ấy mới thấy rằng là cái xe này nó cũng có những cái vấn đề. Nhưng mà bà ấy để cho con bà ấy nó chạy. Cái xe đó nằm ở nhà của con bà, tại con bà ấy nó không có ở trong nhà của bà ấy. Nhưng mà cái chủ quyền xe thì lại tên của bà ấy, và bảo hiểm thì là bà ấy phải mua. Tại vì bà là chủ thì bà phải mua cái bảo hiểm cho cái xe đó. Ok. Rồi mới đầu thì bà trả một vài cái tháng tiền xe, nhưng mà sau đó thì con của bà đó là cái người trả cái tiền xe đó. Cái chuyện gì xảy ra? Cái xe không có chạy được, tại vì cái xe nó cũ quá, nhưng mà nó để ở nhà con bà. Rồi một thời gian sau thì con bà đã đưa cái xe về nhà bà, nó nói là cái xe này nó không có chạy được và nó cần được sửa sang, nhưng mà nó không có tiền. Nó cho, nó kêu bà cho nó để ở trong cái đường là lái xe, cái garage của bà, cái driveway á, cho bà của bà ấy. Và bà để, bà cho nó để cái xe của bà đằng sau lưng cái nhà của bà ấy. Và đằng sau lưng của nhà của bà nó có một cái cổng sắt. Cho nên cái ngày mà bị đụng xe thì chuyện gì xảy ra? Cái nhà xe đó nó còn nằm ở đó, nó chưa có đi đâu bao giờ cả, từ ngày nó về nhà bà ấy. Và cái chìa khóa thì bà giữ ở trong phòng phòng bếp á, treo ở cái nơi mà chúng ta khi đi về nhà chúng ta hay treo những chìa khóa, chả có suy nghĩ gì cả. Ai sẽ lái xe vào nhà, ai mới lái xe đến nhà thì là treo chìa khóa trong đó, 4-5 người trong nhà thì 4-5 cái chìa khóa treo đó. Và bà ấy cũng không có cái cơ hội để mà nói chuyện với lại cái người bạn của con bà ấy là đừng có khóa, đừng có mở khóa cái xe, phải nhất định là cái xe phải khóa và đừng có di chuyển cái xe nếu không có cái lời xin phép của bà ấy, xin phép từ bà ấy, lời cho phép từ bà ấy. Tại vì cái cô bạn gái của các anh này thì chưa bao giờ dùng cái xe này. Và bà này khi mà chuyện nó xảy ra thì bà ấy nói rằng là bà ấy đã bảo con bà là không có được di chuyển cái xe này cho đến khi nó có tiền sửa cái xe, vì bà ấy không muốn nó lái cái xe này mà không có an toàn. Và nhưng mà cái lời nói của bà ở trên tòa không biết làm sao đó mà làm cho chánh án họ thấy rằng là họ không tin cái lời bà nói là đúng. Thì cái ngày đó xảy ra là anh ta với lại người bạn của anh ta mới tới và nói với lại cái cô bạn của anh ta, bây giờ cô ngồi trong xe rồi cô lái cái xe ha. Còn tôi và bạn tôi đứng sau lưng cô rồi đẩy, đẩy đến cái nơi sửa xe ở gần nhà đó. Thì vậy vì là cái xe này nó không có thắng. Cô này thì cô ngồi trong xe thì cô mới đẩy, nhưng mà cô không biết là cái xe nó không có thắng. Cô ấy biết là cái xe nó không có chạy được thôi. Anh này á, thì anh biết rằng là cái xe này không có thắng. Nhưng mà khi họ đẩy đến cái nơi sửa xe đó thì cái cô này cô mới muốn thắng lại thì nó lại không có hoạt động. Thế là cái xe nó đâm vào cái hàng rào và cô cũng muốn đâm vào cái hàng rào của cái chỗ sửa xe để cho nó ngừng xe lại, nhưng mà cô ấy không có làm kịp thì cái xe nó đụng vào cái một người đang đứng ở trước cái tiệm đang thay cái bánh xe. Thế là cái người đó đã bị kẹt giữa cái xe của cô này và cái máy thay bánh xe. Và sau đó thì cái người đó bị thương tích và họ đưa những người này ra tòa đòi một số tiền để được trả cho cái thương tích của cô ta. Hãng bảo hiểm xe của cái bà này cũng phản đối, nói rằng là họ chỉ có trách nhiệm trả nhiều lắm là 15.000 thôi, chứ họ không phải trả nhiều hơn như vậy. Sau đó thì cái hồ sơ này được lên kháng cáo rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Kim Phượng, ban chính trị cho làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng Empire Law Offices có nhiều luật sư để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những vấn đề về gia đình, về luật gia đình, về luật hình sự, luật dân sự, về luật thương tích tiền bạc là tốt, mà nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến mạ lị hả, mạ lị là defamation, những vấn đề liên quan đến ẩu đả, đến vấn đề uống rượu lái xe, đến vấn đề bạo hành trong gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Nhưng mà ở văn phòng thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Một người mà làm chủ xe đó, chúng ta có thể nào để cái bổn phận mà làm cho cái xe nó hoạt động cho tốt đẹp để cái người mượn xe mình hay không? Không, mình là người chủ xe, mình không có thể nào chuyển cái bổn phận đó cho cái người đó. Nếu mà cái xe của mình á nó không có hoạt động tốt á, thì mình phải thứ nhất là không cho cái người đó lái, tại vì mình biết là nó không tốt thì đừng đưa cho họ lái. Tại sao đưa cho họ lái? Thì nó không có an toàn trên xa lộ. Vì vậy khi mà mình có cái việc cái xe này đó.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Em có câu hỏi về luật pháp anh.
Dạ vâng, xin hỏi đi ạ.
Dạ, chị cho em hỏi là em có người cháu chị, nó quẹo trái ở trên đường, khi lúc đó là đèn xanh nó quẹo trái rồi, và có một người ở bên kia đường quẹo phải thì nó đụng nhầm vô cái người ở bên cái người mà bên người kia đường quẹo phải á. Chị hiểu em nói không ạ?
Hiểu chứ, tôi biết chứ.
Dạ, thì khi mà đụng á thì nó nói là có người làm chứng là cháu em đã chạy quá nhanh cho nên đụng người đó, cho nên dù sao bên kia họ cũng có lỗi, cho nên nó chỉ đền cho bên em chỉ có 10% của giá trị chiếc xe thôi. Dạ, và sau này nó lại gửi về thêm một cái thư, nó bắt cháu em là đền cả cái người bên kia luôn, thì chị có advice gì không anh chị ha?
Ok. Theo cái câu chuyện này anh nói cháu của anh quẹo trái ở cái đèn xanh, tại vì cái mũi tên nó là cho quyền cháu anh quẹo trái đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Rồi, nhưng mà cháu anh nó vòng cái quẹo trái nhưng mà nó làm U-turn này, là nó quẹo vào cái đường ở trước mặt bên tay trái.
Dạ không dư thôi chị, quẹo trái thôi chị, nó có cái mũi tên quẹo trái chị.
Ok, và cái người ở cái bên đường đối diện với cái người cháu của anh đang đi tới thì hai người đụng nhau đúng không?
Dạ vâng chị.
Đúng rồi. Cái vấn đề mà cái người nhân chứng đó nói rằng là cháu anh nó quẹo mau quá đó.
Dạ.
Tôi không biết rằng là cái lúc mà cháu anh nó quẹo như vậy á, cái đèn đó màu xanh hay là cái đèn đó màu vàng và sắp sửa quẹo màu đỏ. Đó là vấn đề.
Màu xanh chị, chắc chắn là màu xanh. Tại vì có nói chuyện bên bảo hiểm bên đó đó, thì họ chỉ nói là vấn đề là người làm chứng nói là cháu em đã quẹo quá nhanh cho nên mới đụng cái người đó.
Ừ.
Đó,
đó cái
mà,
vấn đề, cái vấn đề.
Dạ, mà trong khi đó police report đó, thì lại không có người làm chứng đó chị. Hello. Hello.
Từ bây giờ thì anh giữ đường dây nha, để Thanh Tùng nối đường dây trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Dân xin mời luật sư ạ.
Trong cái trường hợp này, quý vị nghe thì quý vị thấy cái người nhân chứng thứ nhất là họ không có mặt ở hiện trường khi mà cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới thì họ không có nói rằng là ai phải ai trái. Inconclusive, tức là không có nói ai phải ai trái. Tôi nghĩ là cái lời anh ta nói như vậy. Cái bảng báo cáo cảnh sát nó không có là một cái bằng chứng để có thể dùng ở trong một cái cuộc tố tụng được. Nhưng mà nó có dùng với một mục đích khác. Bây giờ cái việc mà cái người nhân chứng đã nói rằng là cái cô cháu của các anh này quẹo trái và vì quẹo mau quá đụng vào cái người ở đằng kia đi tới. Lúc đó thì cái mảnh vỡ và cái vị trí của cái xe đó sẽ cho thấy rằng là cái người ở đằng kia đi tới đó là đi tới hay là đứng ở một chỗ. Rồi cái cô này cố chạy quẹo trái, cố chạy mau quá rồi cô đụng vào người đó. Tôi không biết được. Cho nên cái việc mà anh muốn nói ở đây á, là anh muốn nói chuyện với cái người bảo hiểm của anh, bảo hiểm của cái xe của cái người cháu của anh, để cho họ quyết định rằng là dựa trên cái dấu vết thì người nào có lỗi. Và nếu cái công ty bảo hiểm cái xe cháu anh chạy nói rằng là cháu anh có lỗi, thì tôi không biết làm sao để mà anh có thể nói rằng là cháu anh không có lỗi. Cái đèn xanh nó không là tất cả trong cái cụm xe này, nó không là tất cả. Nó phải là những cái dữ kiện khác trong cái hồ sơ. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái người nhân chứng đó không có ở hiện trường khi cảnh sát tới làm biên bản, mà cái lời nói của người nhân chứng đó lại có nhiều hiệu lực đến vậy. Tôi không biết những chi tiết đó, tôi không thể nào có thể nói cho anh biết là như thế nào được. Nhưng mà anh có thể coi lại những cái dữ kiện trong cái hồ sơ và hỏi cái người bảo hiểm, cái hãng bảo hiểm mà bảo hiểm cái xe hay là bảo hiểm cái người cháu anh đó là tại sao họ không đứng ra để mà bảo vệ cái quyền lợi của cái người bảo hiểm của họ, cái người mua bảo hiểm của họ. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Thưa luật sư, vị thính giả vẫn còn ở trên đường dây. Anh có còn thêm câu hỏi gì cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nữa không ạ?
Ok, thấy có gì em liên lạc với lại văn phòng riêng ạ.
Rồi, xin cảm ơn anh.
Dạ, khi anh liên lạc với văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng, anh nhớ số điện thoại là 408-947, số 7717, 408-947-7717, 947-7717 nha anh.
Cảm ơn anh.
Dạ, không có chi ạ. Còn bây giờ nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng và được luật sư Nguyễn Kim Phượng trả lời trực tiếp qua làn sóng phát thanh, thì mời quý vị gọi tham dự ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng.
Luật sư, có vị thính giả gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư ạ.
Dạ.
Em cái bên Mỹ này kìa, không biết sao, em sao không hiểu tại sao em thấy một con nai nó bị tung chết ngoài đường. Thì em thấy vậy, em bỏ con nai lên thì chút xíu nữa police thấy, police bắt, vậy là mình phạm tội hả, giờ thưa luật sư?
Đúng rồi.
Tại sao vậy?
Tại vì là cái con nai đó đâu phải của anh đâu.
Nhưng mà thấy nó tung ở trên freeway mà mình chẳng qua mình...
Cái vấn đề này hình như chúng ta có nói một lần nhưng mà tôi không nhớ. Nhưng mà có một điều tôi nói với anh, tôi nhớ là như vậy. Anh thấy con nai chết ở trên xa lộ rồi anh đem anh nhắc lên, anh mang về nhà cảnh sát, họ phạt anh. Tôi không nhớ cái điều khoản nào nhưng mà anh nghĩ xem. Cái con nai này nó ở ngoài rừng. Anh có biết được là con nai này nó có khỏe mạnh hay là nó có bị bệnh tình gì không? Mà anh mang nó về rồi nhỡ là có chuyện gì xảy ra thì sao? Đó là cái vấn đề chính. Còn cái vấn đề mà anh bắt con nai á, nó nằm chết ở ngoài đường á, là nó có một cái lỗi nhưng mà tôi không có nhớ cái lỗi đó là cái lỗi gì. Nhưng mà họ đưa anh ticket thì họ phải viết cho anh cái lỗi ở trong mặt, cái lỗi gì, tức là cái điều khoản gì anh bị phạt. Và nếu mà anh cho tôi biết cái điều khoản gì anh bị phạt thì tôi có thể nhìn vào cái bộ luật đó rồi tôi có thể nói cho anh biết là cái điều khoản đó nói như thế nào. Ok? Nhưng quan trọng nhất là anh không nên nhặt những cái thú vật ở ngoài đường như vậy, tại vì nó có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của những người mà anh mang về anh mời họ ăn đó nha. Ok? Ok, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhiều khi có những cái câu ca dao của Việt Nam mình rất là hay, làm phước phải tội đó, chuyện đó có thể xảy ra ha. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, Thanh Tùng làm mất đường dây rồi. Quý vị giúp dùm gọi lại 408-947-7030, 408-947-7030. Xin nhắc lại một lần nữa, 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư ạ.
Cái bà này, bà nói rằng là bà không có cho phép con bà lái. À, nhưng mà bà lại đưa cái xe cho cậu ta. Bà lại nói rằng là cậu ta trả tiền cái xe này hết. Chỉ có một, hai lần bà trả thôi. À, rồi thì bà nói rằng là bà mua cái xe này cho con bà dùng, nhưng mà đến lúc mà cậu ta đưa đến nhà của bà thì cái xe là xe của bà ấy. Bà nói tùm lum hết trong cái hồ sơ này. Bà này một bên thì bà nói là tôi không có trách nhiệm, mặc dù là tôi cho nó dùng cái xe tại vì tôi mua cho nó, nhưng mà một bên kia thì bà nói rằng là tại sao tôi lại phải trả hết cái tiền mà cái cô này cô bị thương tích là cả trăm ngàn đô la như vậy, trong khi đó luật nói rằng là tôi chỉ phải trả có 15.000 thôi, tại vì tôi cho phép con tôi nó lái cái xe mà tôi mua là tôi làm chủ, thì cái giới hạn chỉ là 15.000 thôi chứ không thể nào nhiều hơn như vậy. Anh nhìn thấy cái việc mà bà ấy nói rằng là giới hạn là 15.000 thì không phải là sai, nhưng mà trong cái hồ sơ này vì bà là cái người chủ xe mà bà biết cái xe này nó không có hoạt động, mà bà lại treo cái chìa khóa nơi tất cả mọi người có thể vô lấy cái chìa khóa và lái xe bất cứ lúc nào. Và vì vậy, chánh án ở trên tòa và buổi thẩm đoàn họ có cái nguyên nhân độc lập để nói rằng là bà này bà ấy có hoàn toàn trách nhiệm trên cái vấn đề tai nạn này xảy ra. Và bà ấy đã nhận, coi như là bà nhận cái sự bất cẩn đó khi mà bà ấy không chịu khóa cái xe hay là không chịu giữ cái xe đó mà không cho con bà ấy được lái, tại vì nó không có thắng. Bà biết như vậy, bà ấy không thể nào đẩy cái trách nhiệm đó qua cho cái người lái xe được. Giống như là thưa quý vị, nếu quý vị mang xe vào trong cái nơi sửa xe đó mà quý vị nói rằng là cái xe này nó bị...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư, tôi nghĩ cái này chút xíu là nếu một người qua bên Mỹ mà theo diện du lịch, đi ra du lịch á, thì thử hỏi nếu mà có một cái hãng xưởng bên đây nó mướn rồi chuyển qua diện H1 được không ạ?
H1 hả? Ok, được chứ, nếu mà cái người đó đủ điều kiện dưới cái điều luật là họ có thể chuyển qua H1B.
Dạ. Okay. Như vậy lúc mà chạy thì đâu có cần phải về Việt Nam phỏng vấn lại đâu đúng không ạ?
Không có cần phải về Việt Nam phỏng vấn lại.
Dạ.
Thế?
Dạ, cảm ơn luật sư.
Không có chi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói là quý vị mang xe đến cho một cái nơi sửa xe, họ sửa cái xe của vị mà sửa cái thắng. Sửa cái thắng, ok. Tại vì cái xe hư thì quý vị mới mang anh đó sửa thắng chứ, đúng không? Mà cái người mà làm việc đó đó, họ sửa cho quý vị cái thắng rồi. Họ nói rằng là cái thắng này á, tốt rồi. Anh có thể đem xe ra ngoài đường chạy được rồi. Cái người này mang xe ra ngoài đường chạy. Chạy làm sao mà đạp thắng nó không có ăn. Thế là đụng vào bụng người khác. Cái trách nhiệm của cái người làm cái thắng này có thực đẩy qua cái trách nhiệm của cái người chủ xe hay không? Đó là cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến. Non-delegable duty, tức là mình không có thể nào đẩy trách nhiệm đó cho một cái người khác được. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề bị đụng xe, không phải là cái trường hợp nào cũng là ô tôi chạy xe, tôi đụng người khác hay khác đụng tôi, người khác có trách nhiệm mà tôi có trách nhiệm. Nó không phải đơn giản như vậy, nó có rất là nhiều những cái lý do. Bây giờ cái người mà quý vị đưa cái xe cho người đó lái, tôi cho bạn tôi lái, tôi đâu có hỏi là bằng lái làm gì. Tôi biết cái người đó có bằng lái, tại sao tôi phải hỏi bằng lái? Hóa ra cái người đó không có bằng lái. Ai là người có trách nhiệm? Cái trách nhiệm đó nó đến từ mọi phía, đến từ mọi mặt. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề đụng xe, nói về vấn đề lái xe ở trên đường, nói về cho phép một người nào đó dùng cái xe của mình, chúng ta phải cẩn thận. À, đã lâu rồi, có người nói với tôi lâu lắm rồi. Họ nói có ba điều tôi không bao giờ cho mượn. Cái điều thứ nhất là xe. Cái điều thứ hai là máy hình. Và cái điều thứ ba có lẽ nói ra thì quý vị cười. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là một cái điểm mà người ta muốn nói đến là chúng ta không có cho mượn những cái việc mà của riêng của mình. Cái điều thứ ba là cho mượn vợ mượn chồng. Đúng không? Đó. Và vì vậy khi chúng ta có cái xe để mà đi làm, để mà sinh sống, và nếu người khác mượn chúng ta phải cẩn thận một tí. Tại vì cái việc cẩn thận của mình nó sẽ không làm cho mình phải mất công bao nhiêu ngày tháng về sau này. Và khi quý vị chạy xe trên đường, mình phải để ý, mình phải để cái tâm, cái trí mình vào trên cái đường đó. Mình đừng có ngó ngang, ngó dọc. Có nhiều khi người ta cho những cái câu đố mà rất là đơn giản, mà mình lại nói rằng là ồ như thế, nhưng mà không phải như vậy. Mình lái xe mà mình ngó ngang, ngó dọc mà mình trả lời cái câu đố đó là mình thấy như vậy là mình sai rồi. Mình phải để ý vào con đường. Lái xe là một cái dụng cụ, nó có thể là một cái vũ khí rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Vì vậy khi chúng ta lái xe, chúng ta phải biết là cái bổn phận của một người trên cái việc lái xe đó, và cái xe đó của mình thì mình có bổn phận như thế nào, và cái xe đó là của người khác cho mình mượn thì mình có bổn phận như thế nào, và cái trách nhiệm của mình nó là như thế nào, và bảo hiểm xe mình đã có hay chưa, và có là vì luật đòi hỏi mình phải có. Và những người mà lái xe cho những công ty đó thì lại có những cái trách nhiệm khác, có những cái điều luật khác đưa ra để cho mình có thể biết rằng là mình được cái bảo vệ về vấn đề lái xe nếu trường hợp không may xảy ra. Đụng xe là một trong những cái lý do tại sao chúng ta phải mua bảo hiểm xe, là vì lý do đó. Và nếu chúng ta là những người lái xe mà chúng ta lại uống rượu lái xe thì nó lại càng nguy hiểm hơn nữa. Vì vậy khi chúng ta quyết định ngồi đằng sau lưng cái vô lăng đó để mà lái xe, thưa quý vị, xin quý vị cẩn thận và để ý, để tâm vào trong con đường. Đừng có quay lại chăm sóc đứa bé, đừng có ngó ngang ngó dọc, đừng có đụng tay đụng chân. Nhiều người bạn bè trên xe, bộ bịch trên xe, đánh nhau trên xe trong khi xe đang lái rất là nguy hiểm. Chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được, ngừng xe lại rồi nói chuyện, rồi làm gì đó thì làm, để nó đừng xảy ra thêm những cái vấn đề phức tạp hơn nữa nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, và ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị là sóng 1290 AM. Nếu mà chúng tôi có thể giúp quý vị trả lời những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Cảm ơn sự đón nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và chúng ta sẽ gặp lại.